Khu vườn sau nhà tôi. Mùa hè năm đó, chị Jane đi lấy chồng và chị Becky hơn tôi 5 tuổi đã phải dành tất cả thời gian cho đứa em trai bị khiếm thị. Chị luôn phải chú ý đặc biệt đến đứa em của mình. Giờ đây, khi nhìn lại tất cả những tháng ngày đã qua, tôi nghĩ rằng chị Becky đã phải rất vất vả mới có thể chăm sóc cho tôi. Những lúc đó, tôi đã không tích cực phối hợp với chị để mọi việc để dễ dàng hơn. Tôi đúng là một đứa trẻ hỗn xược khi lúc nào cũng đưa ra rất nhiều yêu cầu và có thái độ chưa đúng mực với chị Becky. Công bằng mà nói thì cảm giác thất vọng của tôi hoàn toàn có thể hiểu được, nhưng điều này lại không dễ hiểu chút nào trong suy nghĩ của chị Becky. Một buổi sáng, khi tôi ngồi ở bàn trong bếp đợi bữa ăn sáng, mẹ và chị Becky đã sẵn sàng có một cuộc nói chuyện chính xác về nguyên nhân tại sao bố tôi không ở nhà. "Becky, bố con đang bận công việc," mẹ nói. "Vâng, con biết rồi ạ," chị Becky trả lời mẹ. "Chính vì vậy mà con nghe thấy tiếng bố lái xe đi vào lúc nửa đêm." "Becky, con đừng tỏ ra biết hết mọi chuyện như vậy," mẹ cảnh báo chị Becky. "Mẹ không cần con phải nói như vậy đâu, con hãy nhanh ăn sáng rồi đi học đi." Chị Becky vội vàng đổi chủ đề nói chuyện với mẹ bằng giọng nói có vẻ thỏa hiệp hơn. "Mẹ, con xin lỗi, mẹ à, con có chuyện này rất quan trọng phải nói với mẹ." Mẹ thôi không chuẩn bị bữa ăn sáng nữa và dừng lại để lắng nghe câu chuyện quan trọng của chị Becky. "Becky, con có chuyện gì vậy con?" "Mẹ ạ, con có một cậu bạn hẹn hò với con và bạn ấy muốn chúng con gặp nhau vào buổi tối thứ bảy. Đây chính là cuộc hẹn đầu tiên của con mẹ ạ, con rất muốn đi gặp bạn ấy." "Chị Becky hẹn hò với bạn trai, chị Becky hẹn hò với bạn trai," tôi chen ngang lời chị Becky. "Tommy, em có thôi ngay đi không?" chị Becky nói. "Cuộc hẹn này rất quan trọng với con mẹ ạ." "Chị Becky hẹn hò với bạn trai, chị Becky hẹn hò với bạn trai." "Tommy, con hãy trật tự nào. Con đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi đấy, con đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa." Câu nói đó của mẹ đã khiến tôi không dám hé răng nửa lời. "Mẹ, mẹ nghĩ như thế nào?" chị Becky hỏi mẹ. "Mẹ cho con đi nhé." "Becky à, con biết là bố mẹ thường đi ăn tối với nhau vào tối thứ bảy mà. Tối thứ bảy là buổi tối duy nhất bố mẹ được ở bên nhau và bố mẹ muốn con ở nhà để trông Tommy." "Tại sao con lại phải trông Tommy?" chị Becky hỏi mẹ. "Con có rất nhiều bạn bè, con sẽ nhờ một bạn trông Tommy, mẹ nhé." "Becky, con chưa đủ lớn để đi hẹn hò đâu." Mẹ tôi nói, "Mẹ sẽ cho phép con hẹn hò khi con 16 tuổi và con nên nhớ rằng năm sau con mới đủ 16 tuổi." "Lúc nào bố mẹ cũng chỉ quan tâm đến Tommy thôi," chị Becky hét lên. "Bố mẹ chỉ nghĩ đến Tommy thôi, tại sao bố mẹ không quan tâm gì đến con vậy?" Lúc nghe chị Becky nói thế, tôi cảm giác rất thông cảm cho chị. Tôi cảm nhận được ý nghĩa quan trọng của cuộc hẹn hò đối với chị và tôi biết rằng tôi nên nói một điều gì đó. "Mẹ ơi, con sẽ không sao đâu mẹ ạ." À, tôi gợi ý, "con có thể chơi với bạn của chị Becky cũng được." "Đấy, mẹ thấy chưa?" chị Becky nói. "Tommy sẽ không sao đâu ạ." "Becky, mẹ thật sự xin lỗi," mẹ nói. "Con chưa đủ lớn để hẹn hò đâu." Nghe mẹ nói vậy, chị Becky khóc và chạy ra khỏi phòng bếp. Tôi cảm thấy buồn cho chị. Nhưng đây không phải là lúc tôi nên tranh luận với mẹ. Mẹ quay về phía tôi. "Tommy, con hãy đưa tay phải về phía cuối bàn ăn. Mẹ đã chuẩn bị sẵn sách vở cho con rồi đấy." Đôi tay tôi chạm vào một dòng sách rất to và một đống bài tập mà mẹ muốn tôi phải hoàn thành. "Buổi sáng, con sẽ bắt đầu đọc tiểu sử về cuộc đời của bà Helen Keller. Mẹ muốn người phụ nữ vĩ đại này có tác động tích cực đến con và trở thành động lực giúp con cố gắng học tập. Đây là một cuốn sách rất tuyệt vời giúp con hoàn thành bài luận dài 5 trang cho môn tiếng Anh đấy." Tôi muốn nói một điều gì đó để thể hiện sự thất vọng của mình, nhưng tôi biết rằng đây không phải là lúc tôi có thể làm như vậy. Mẹ dịu xuống một chút và mở cánh cửa sau ra. "Sáng hôm nay tiết trời rất đẹp, có lẽ con sẽ muốn học dưới ánh nắng dịu của ngày mới. Như thế sẽ tốt hơn là ngồi trong phòng học ngột ngạt, phải không? Bây giờ con sẽ bắt đầu học để mẹ lên xem chị con thế nào rồi, được không Tommy?" Tôi vẫn còn nhớ tôi đã từng đọc được trên thế giới này có tới 6 tỷ người và chu vi của trái đất sắp xỉ 21.000 dặm. Mãi cho đến khi kỷ nguyên hiện đại gồm ô tô và đường sắt xuất hiện, con người phải đi bộ hoặc đi bằng ngựa từ nơi này sang nơi khác, và khi đó thời gian họ đi được tính bằng ngày thay vì được tính bằng giờ như bây giờ. Việc chúng ta nhìn nhận như thế nào về thế giới phụ thuộc vào cách chúng ta sống trong thế giới đó. Đối với tôi, thế giới này luôn trải dài trong trí tưởng tượng của tôi. Sách vở, phim ảnh, chương trình truyền hình và đài truyền hình đã gắn kết với tôi với những vùng đất xa xôi và những cuộc phiêu lưu mạo hiểm, những điều chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng của một đứa trẻ khiếm thị như tôi. Tuy nhiên, thế giới thực tế của tôi bị bao quanh bởi một góc sân có hàng rào chắn. Bố mẹ nghĩ rằng hàng rào chắn sẽ bảo vệ được tôi an toàn. Vì vậy, bố mẹ đã làm hàng rào sắt vững chắc để bảo vệ tôi, trong khi thế giới bên ngoài đang chuyển động không ngừng. Cuộc sống của tôi là như vậy suốt thời thơ ấu. Thế nhưng, lúc này, Vào mùa hè thứ 11 trong cuộc đời tôi, khát khao cháy bỏng được phá vỡ hàng rào bao quanh sân. Tôi phải mạo hiểm để có được cơ hội hòa nhập vào thế giới bên ngoài. Khát khao ấy không thể là hiện thực bởi tôi đang ở trong tình trạng quá tuyệt vọng. Ở thế giới ngoài kia, tôi cần phải biết quá nhiều thứ. Tôi muốn được sờ, được ngửi, được nếm và được nghe rất nhiều điều mới lạ. Trí óc và các giác quan của tôi luôn sống động với tất cả những gì tôi đọc được. Còn giờ đây, trong buổi sáng đầu tiên ở nhà sau khi bị đuổi học khỏi trường Perkins, khát khao được tự do của tôi lại âm ỉ cháy. Tôi đã thoát khỏi nhà tù Perkins và có cảm giác hào hứng trong cuộc phiêu lưu trên sông Charles. Chính vì thế, tôi khó có thể kìm nén được ước mơ của mình. Vì vậy, nên khi mẹ tôi bảo mang sách ra ngoài học, tôi không thể nào tập trung vào những dòng chữ nổi trong sách. Tôi muốn được sống trong thế giới sống động bên ngoài, chứ không muốn chỉ được đọc về thế giới ấy. Tôi khát khao có lại cảm giác hứng khởi mà tôi đã có được khi ba chúng tôi ngồi chênh vênh trên con thuyền trôi trên sông Charles sau khi trốn khỏi trường Perkins. Kể từ sau cuộc trốn đó, tôi không thể nào kìm nén được ước mơ của mình, những giấc mơ cháy bỏng về sự tự do ở thế giới bên ngoài. Tôi tiến đến chiếc xích đu cũ ở góc sân và ngồi lên xích đu. Ngay từ khi tôi còn bé xíu, chiếc xích đu đã giúp tôi thực hiện nhiều ước mơ của mình. Khi tôi ngồi cạnh chiếc xích đu sẽ trở thành chú ngựa Silver của Lone Ranger. Khi đó, tôi cưỡi chú ngựa này theo đuổi theo Butch Cavendish và băng tội phạm Hole in the Wall. Chú thích: Butch Cavendish là tên cầm đầu một nhóm tội phạm ở miền Tây hoang dã có tên là Hole in the Wall. Khi tôi lấy hết sức vặn sợi dây xích rồi thả xích đu ra, tôi có cảm giác mình là Flash Gordon và chiếc xích đu trở thành một con tàu chở tên lửa bay vùng vụt trong không trung. Những lúc tôi giẫm thật mạnh lên xích đu và đẩy xích đu theo đúng một vòng, tôi biến thành một chú chim non tung cánh bay ra khỏi hàng rào quanh sân và thưởng thức hương vị tuyệt vời của thế giới tự do bên ngoài hàng rào sắt khắc nghiệt đó. Mỗi lần tôi ngồi trên xích đu, những âm thanh của thế giới sống động lại xuất hiện trong tôi, nhất là tiếng gió thổi của biển cả khiến tôi không thể nào ngừng ước mơ về một ngày kia tôi sẽ được sống trong thế giới rất tuyệt vời ấy. Chiếc đài là đầu mối quan trọng gắn kết tôi với những điều thú vị đang diễn ra khắp thế giới. Đó là một chiếc bán dẫn hoạt động với công suất lớn đến nỗi tôi phải sạc pin liên tục. Tôi thường mang đài ra ngoài, ngồi trên những chiếc cầu bậc thang và hòa mình vào những chương trình được phát trên đài cho đến khi mặt trời khuất bóng. Cùng với chiếc đài, tôi đã hóa thân thành Johnny Dollar, một thám tử thông minh và nhanh trí. Tôi đã theo dõi và bắt được tên tội phạm có tổ chức của The Gangbuster. Sau đó tôi lại trở thành Lemon Granson, The Shadow, và tôi bắt đầu đóng vai những người thi hành luật pháp để kết tội những tên tội phạm xấu xa. Những ngày trời mưa, mẹ bắt tôi phải chơi trong nhà, vì vậy tôi đã sử dụng rất nhiều dụng cụ khác nhau để thỏa mãn trí tưởng tượng phong phú của mình về những âm thanh sống động của cuộc sống. Tôi đập những chiếc cần treo rèm va vào nhau để tạo ra âm thanh giống như âm thanh sắc bén của một cuộc đấu kiếm. Tiếng giày cũ đập lên trên tấm thảm để trở thành tiếng vó ngựa chạy trên thảo nguyên. Tiếng giấy bóng kính cellophane cọ vào nhau chính là âm thanh vội vã của ngọn lửa đang bùng cháy trong rừng, khiến tất cả động vật hoảng sợ bỏ chạy. Và khi đó, tôi và Lassie cùng nhau ra tay nghĩa hiệp để cứu những con vật tội nghiệp này khỏi thảm họa cháy rừng. Chú thích: Lassie, tên nhân vật chính trong series phim truyền hình ăn khách được chiếu trên đài NBC. Hết chú thích. Trong tất cả những tình huống ly kỳ đó, tôi luôn tưởng tượng mình chính là một anh hùng. Có lẽ đây là một cách tốt nhất giúp tôi có được suy nghĩ tích cực về giá trị của bản thân. Tôi nhận thấy bản thân mình vô cùng quan trọng trong những câu chuyện đó, trong khả năng tưởng tượng không có giới hạn của con người. Mùa xuân ở New England đã sắp kết thúc. Chắc hẳn năm đó, chuột chuỗi không thể tìm được nơi ẩn nấp cho mình vì mặt đất trong mùa xuân muộn như được tiếp thêm sức sống phong phú của một cuộc sống mới sau mùa đông lạnh giá. Ngồi trên xích đu, tôi có thể ngửi thấy mùi cỏ mới cắt cùng với mùa hăng hăng của hương táo, mùi hương đinh lăng. Mãi ở góc cuối của khu vườn là một cây sồi lớn và những đôi chim cổ đỏ đã làm cho mình những chiếc tổ ấm áp. Tiếng hót của những chú chim cổ đỏ đã làm lay động tâm hồn tôi và làm tôi phấn chấn hẳn lên. Dọc theo con đường vào nhà tôi có một ngôi trường công lập và cạnh đó là sân bóng chày Little League rất đẹp. Ngày nào cũng vậy, tôi luôn tưởng tượng tôi cùng là một phần của cuộc sống náo nhiệt của ngôi trường công và sân bóng chày đó. Tại sao mình không thể trở thành một phần bé nhỏ trong thế giới đó? Tôi tự hỏi lòng, tôi cũng thông minh như tất cả những bạn cùng trang lứa đang nô đùa, được học hành ở ngôi trường cạnh nhà và họ vẫn ùa ra khỏi lớp vui chơi mỗi khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học vang lên. Họ chơi dắt bóng trong giờ giải lao. Mình sẽ được đi học ở trường công như tất cả các bạn ấy nếu mình có thể thoát khỏi hàng rào chắn của khu vườn này. Mẹ bước ra sân sau và tôi không thể tiếp tục tưởng tượng những điều thú vị về thế giới bên ngoài. Tommy, mẹ tôi gọi, con vào nhà học đàn piano từ giờ đến trưa nhé. Bây giờ đã hết tiết thứ tư của trường Perkins rồi đấy. Con đã học được gì chưa hay là con chỉ ngồi tưởng tượng thôi hả? Con có cần phải nhớ lời mẹ nói. Ngay cả khi ở nhà thì mọi việc sẽ vẫn như diễn ra khi con đang ở trường Perkins. Con vẫn phải học như bình thường. Nào, bây giờ con vào môn học môn nhạc đi. Và đã đến lúc con đánh những bản nhạc kỳ diệu của nhà soạn nhạc nổi tiếng rồi đấy. Mẹ nghĩ là trong một ngày xuân tuyệt đẹp như thế này, con nên đánh một bản nhạc của Chopin. Hồi đầu năm học, con đã được học những bản nhạc này với thầy Johnson rồi phải không? Mẹ tôi rất thích tiếng piano, và mặc dù mẹ không được học nhiều về âm nhạc, nhưng mẹ đọc nhạc rất giỏi và chơi nhạc với một niềm đam mê không khác gì niềm đam mê của những nhà biểu diễn âm nhạc trên sân khấu. Năm 1959, mẹ chính là người thôi thúc tôi chơi nhạc Chopin, nhưng bàn tay trái của tôi có vẻ nặng nề, và thế là tôi học đánh những bản nhạc của Little Richard, Jerry Lee Lewis, Fats Domino. Mẹ tôi luôn tin rằng nghệ thuật có thể tạo ra sự khác biệt trong khả năng của tôi, khả năng tôi có thể kết nối với thế giới bên ngoài. Mẹ tôi nói rằng âm nhạc chính là tấm giấy thông hành giúp tôi đi lại trong bóng tối một cách dễ dàng. Xét trên một khía cạnh nào đó thì mẹ đã đúng, mặc dù nhạc cổ điển khó có thể tạo ra sự khác biệt nào đó cho tôi. Trong những năm sau đó, chính khả năng chơi nhạc trong bữa tiệc và sự góp mặt trong ban nhạc đã giúp tôi xây được chiếc cầu nối giữa tôi và mọi người trên thế giới này. Và một ngày mùa xuân tươi đẹp như thế, tôi rất thích chơi bản nhạc dạo đầu của Chopin, trong khi mẹ tôi ngồi bên cạnh giúp tôi điều chỉnh ngón tay tốt hơn. Đến buổi trưa, tôi rất bất ngờ khi mẹ nói rằng tôi sẽ không phải học vào buổi chiều và tôi có thể ra ngoài vườn ngồi chơi để tiếp tục tưởng tượng về trò chơi thú vị nhất của tôi, chính là trận đấu bóng chày. Tôi thật sự không hiểu tại sao bóng chày lại thu hút được sự quan tâm đặc biệt của tôi như vậy. Có thể đó là vì tôi rất khâm phục cầu thủ Ted Williams, cũng có thể vì một thực tế là bố tôi quen biết rất nhiều cầu thủ thường xuyên lui tới quán Dublin Tavern và quán ăn Sullivan Steakhouse. Cho dù vì nguyên nhân gì đi chăng nữa, tôi vẫn cảm thấy mình rất say mê môn bóng chày, mặc dù bố đã đưa tôi đến sân Fenway Park vào một ngày đặc biệt, ngày diễn ra trận đấu khai mạc, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Kênh truyền thanh Red Sox tần số WHDS 850 chính là phương tiện kết nối tôi với môn thể thao này mà tất cả mọi người dân Mỹ đều yêu thích. Mỗi khi tôi tin rằng tôi cũng là một thành viên trong trận đấu bóng chày sôi nổi, hàng rào ngăn cách giữa tôi và khu vườn và thế giới bên ngoài bỗng trở thành con quỷ da xanh. Phần sân trái của sân Fenway Park. Và tất nhiên, một ngày cuối mùa xuân đẹp như thế này không thể gọi là một ngoại lệ so với ngày của tôi. Hôm nay, trong tâm trí tôi, một trận đấu gây cấn đang diễn ra. Trong lượt giao bóng thứ hai, các cầu thủ đội Red Sox đã ném bóng cho cầu thủ bắt bóng điều nghệ bằng tay trái tên là Mel Fragney và các cầu thủ của đội Yankees đang cố gắng phản công. Giống như tất cả những trận đấu khác của tôi, trận thi đấu bóng chày luôn rất sôi động, tất nhiên là cho đến khi tôi không thể nào tưởng tượng được thêm tình tiết hấp dẫn nào khác. Bố đã mua cho tôi một cây gậy bóng chày cũ, Louisville Slugger. Mặc dù tôi không thể chạy theo đánh bóng chày thật, tôi cảm thấy rất vui khi trong nhà tôi có rất nhiều những viên đá cuội và tôi có thể đánh những quả bóng giả này. Mục tiêu của tôi trong trận đấu này là có những hành động giống hệt như những gì mà bình luận viên Kurt Goldie đang nói đến. Tôi đứng giữa cuối vườn và ném đá vào không trung với hy vọng một cầu thủ của đội Red Sox sẽ tóm được viên đá do tôi ném. Nếu một cầu thủ nào đó có thể làm như vậy, thì có lẽ tôi cũng sẽ cố gắng hết sức mình để đánh bóng thật chuẩn xác. Sự thật là tôi không thể nhìn được viên đá đó, vì thế tôi chỉ có thể đập trúng một viên sau khi đánh trượt tới 50 lần. Trong khoảnh khắc đó, cho dù viên đá chỉ bay cách tôi một vài mét, mỗi lần đánh trúng tôi cảm thấy rất sung sướng vì tôi bị khiếm thị, một đứa trẻ khiếm thị đang cố gắng một cách vô vọng để trở thành một thành viên trong trận đấu bóng chày của mình yêu thích. Khi tiếng chuông reo từ ngôi trường bên cạnh báo hiệu giờ tan học cũng là lúc các cầu thủ bước vào, cú giao bóng lần thứ 7 và tỷ số đang là 2-2. Mỗi lần nghe tiếng chuông trường rung lên, tôi lại cảm thấy rất bồn chồn. Tôi là một đứa trẻ đơn độc, bị bao quanh bởi rất nhiều hoạt động kỳ thú. Tôi không thể trở thành một phần bé nhỏ trong những hoạt động đó. Mỗi khi tôi nghe tiếng những bạn học sinh khác ùa ra khỏi cổng trường và rôm rã trò chuyện ngoài đường cái, tôi chỉ ước giá như có một cậu bé đơn độc khác cũng đang kiếm tìm cho mình một người bạn. Chắc hẳn là sẽ có một người bạn nào đó cũng đơn độc như mình, tôi nghĩ thầm, và bạn ấy cũng muốn kiếm một người bạn. Tôi luôn sẵn sàng để được là một người bạn mà ai đó đang tìm kiếm. Vào mùa xuân năm 1959, tôi vẫn sống trong những niềm hy vọng, trong những giấc mơ, trong những cuộc phiêu lưu và trong cả những câu chuyện mà tôi tưởng tượng ra nữa. Tôi cảm ơn Chúa vì hầu hết tất cả những đứa trẻ nhỏ như tôi đều là những con người vô cùng lạc quan về thế giới xung quanh. Trong khi tôi thi đấu bóng chày, tôi tự tin nói với bản thân mình rằng sẽ có một ngày nào đó tôi đứng được trên sân Fenway Park với tư cách là một cầu thủ trong đội Boston Red Sox. Tại sao lại không nhỉ? Tôi đã gặp và trò chuyện với cầu thủ Ted Williams lừng danh rồi đấy thôi. Bình luận viên vẫn tiếp tục tường thuật từng chi tiết của trận đấu. Các cầu thủ đang chạy trên vị trí giao bóng số 1 và số 2, hai cầu thủ vào sân và hai cầu thủ rời sân. Trong khi Jim Piersos bắt đầu đánh bóng, Piersos là cầu thủ chặn bóng cừ khôi của đội Red Sox. Và tôi rất thích thú cầu thủ này vì cầu thủ này sẵn sàng làm tất cả để giúp đội mình giành chiến thắng. Người ta nói rằng Jimmy Piersos đã đi lên khán đài sau một cú phát bóng và tôi nhớ rõ là cầu thủ này đã làm như vậy rất nhiều lần. Tôi tiếp tục tưởng tượng mình đang đứng ở vị trí phát bóng với hy vọng tôi và cầu thủ Jimmy có thể liên kết với nhau để ghi điểm. Bình luận viên Kurt Goldie vẫn tiếp tục tường thuật trận đấu. Chúng ta, những người hâm mộ nhiệt thành của đội bóng Red Sox, đang theo dõi hiệp cuối cùng trong cú giao bóng thứ 7 của trận đấu sôi động này. Hai cầu thủ đã ra sân và cầu thủ Jim Piersos đang ở vị trí phát bóng. Tôi vụt chạy thật mạnh trong không trung và tin rằng mình đã sẵn sàng cho trận đấu. Scott Lemire đã có những cầu thủ tuyệt vời cho trận đấu ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị khán giả, John Mann đang ném bóng. Có lẽ đường bóng này sẽ không bay nhanh đến 95 dặm mỗi giờ, nhưng cầu thủ này đang dành hết tốc lực quay lại vị trí phát bóng. John Mann đang chạy nhanh như gió vậy. Mann bắt đầu ném bóng. Đây sẽ là cú ném bóng quyết định và cũng là phen ném bóng đầu tiên dành cho Piersos. Tôi ném viên đá lên không trung, xoay người thật mạnh để đập. Cầu thủ Piersos cũng vậy. Điểm đầu tiên, bình luận viên Goldie hét lên. Thưa quý vị, Jimmy đã cố gắng để ném quả bóng này đến tận đường Lansdowne. Jim, từ từ thôi, đây đúng là một đường bóng rất đẹp. Scott Lemire đang có dấu hiệu từ Chogi. Cầu thủ này đang chuẩn bị kết thúc đường bóng và đây là cú ném bóng tiếp theo. Lần này khi tôi tập trung đá lên không trung, tôi không chú ý đập viên đá và Piersos cũng không đập bóng. Có lẽ tôi đã đoán đúng ý cầu thủ này. Ghi điểm, bình luận viên Goldie hét lên. Đường bóng hình vòng cung đã vào vị trí ngay sát vạch sân. Cầu thủ Jensen bắt đầu chạy. Cầu thủ Goodman giúp Jensen chạy nhanh về vị trí thứ hai. Scott Lemire ném bóng. Vào giây phút đó, tất cả sức mạnh của tự nhiên như hòa với nhau. Mặt trời lặn phía biển xanh, một chai rượu Bordeaux nồng nàn hương nho và hai người đang yêu nhau say đắm và một trận đấu bóng chày rất quyết liệt đang diễn ra. Có phải đó là định mệnh không nhỉ? Bình luận viên Goody tiếp tục với công việc của mình. Scott Lemire ném bóng, một đường bóng rất cao. Tiếng gậy của cầu thủ trên sân đập vào bóng vang lên ngay khi gậy của tôi đập vào viên đá trong vườn. Hai âm thanh ấy kết hợp nối với nhau ngay lập tức. Bóng đang quang lại giữa sân, Metal đang quay lại và anh ta đang nhìn lên. Tôi nghe thấy tiếng ồ của khán giả trong khi tôi chạy quanh sân vườn. Như thể tôi đang đuổi theo bóng, rất hào hứng với đường bóng đó và không hề nhận ra rằng ở ngay cạnh hàng rào, có một cậu bé trạc tuổi tôi đang quan sát toàn bộ hành động của mình. Cậu ta không có một chút nào hào hứng hay sự tử tế nào khi nhìn tôi chầm chầm như vậy. Ed Mullin, một cậu bé chuyên bắt nạt bạn bè và cậu ta chính là một trong những đứa trẻ hiếm hoi có tính cách hèn hạ như vậy. Tôi chắc chắn rằng sẽ có một nhà tâm lý học nào đó tìm ra nguyên nhân tại sao Eddie lại như vậy. Nhưng trong lúc này, khi tôi đang ở bên trong hàng rào và cậu ta đang ở ngoài hàng rào, không một lời giải thích nào có thể biện minh cho hành động tồi tệ của cậu ta đối với một đứa trẻ 11 tuổi bị khiếm thị như tôi. Trong khi tôi đang chạy lại vị trí ghi điểm thứ 3 và chạy hết tốc lực để quay lại vị trí phát bóng, chạy qua vị trí phát bóng, cúi xuống chào khán giả, tôi vô cùng bất ngờ khi có một giọng nói cắt ngang dòng tưởng tượng của tôi. Mày đang làm gì vậy? Mày bị mù à? Phản ứng đầu tiên của tôi là, chà chà, có lẽ cậu ấy sẽ là một người bạn của mình đây, chắc là cậu ấy cô đơn quá vì không có bạn đây mà. Tôi đã phấn khích khi nghĩ rằng mình sắp có một người bạn và ngây thơ với niềm mong ước của mình, đến nỗi tôi không hề nhận ra một sự chế nhạo trong giọng nói của cậu ta. Tớ tên là Tom Sullivan. Tôi nói với cậu ấy. Ừ, tớ bị khiếm thị, còn cậu tên là gì vậy? Tao tên là Ed Merlin, cậu ta trả lời. Mày không chỉ bị mù mà mày còn ngớ ngẩn nữa đấy. Tôi cảm nhận được sự xúc phạm trong lời nói của cậu ta và tôi thật sự không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Tôi không ngớ ngẩn. Tôi lắp bắp phản ứng lại. Tôi chỉ đang tưởng tượng ra trận đấu bóng chày thôi. Đó là một môn thể thao ngớ ngẩn đấy. Cậu ta nói tiếp. Một trận đấu bóng ngớ ngẩn với một cầu thủ mù vừa ngớ ngẩn. Tôi tiến đến gần giọng nói của cậu ta, phát ra và trong lòng vẫn cứ hy vọng. Tôi cũng không biết lúc đó tôi hy vọng vào điều gì nữa. Cậu không được nói như thế, cậu không được nói với tôi như vậy. Tôi nói với cậu ta. Được thôi, cậu ta tiếp tục. Thế thì tao sẽ hát tặng cho mày một bài hát ngắn nhé. Người ta nói rằng con người không thể nhớ lại nỗi đau của mình đã từng nếm trải, rằng thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương mà người ta phải hứng chịu, rằng chúng ta có thể nhớ lại những lúc bị ốm hoặc bị tổn thương và cảm giác đau đớn thực sự sẽ phai nhòa theo thời gian. Có thể người ta nói đúng, nhưng mỗi lần khi tôi nhớ lại bài hát mà Eddie Mullins tặng cho tôi lại cảm thấy được một nỗi đau tận sâu thẳm trong lòng mình. Nỗi đau ấy như mới hôm qua thôi. Nỗi đau tôi cảm nhận được vào mùa xuân năm 1959 ấy vẫn da diết trong lòng tôi cho đến tận bây giờ. Thằng mù, thằng mù, thằng mù. Cậu ta hát bài hát khiến tôi giận tím mặt. Thằng mù, thằng mù, thằng mù. Mày không được hát như thế. Tôi nói như vậy trong khi cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng và nước mắt từ đôi mắt mù lòa của tôi rơi xuống. Mày không được hát như thế. Thằng mù, thằng mù, thằng mù. Mày không được hát như thế. Thằng mù. Tôi cúi xuống đất và nước mắt tôi chảy dài trên đám cỏ dưới sân. Tôi nhài người xuống sân vườn, cố gắng tìm vài viên đá và tôi tìm được 3 viên. Thằng mù, thằng mù, thằng mù. Tao ghét mày. Tôi hét lên và ném viên đá đầu tiên về phía cậu ta khiến cậu ta phải né người sang một bên. Ha ha, mày ném trượt rồi nhé. Có vẻ như Eddie rất thích trêu chọc tôi như vậy. Tôi tiếp tục ném viên đá thứ hai, nhưng lúc này Eddie đã đi ra chỗ khác và cậu ta tiếp tục hát chế nhạo tôi. Lần này lời hát còn khiến tôi tức giận hơn. Mày không thể ném trúng tao đâu, thằng mù, thằng mù, thằng mù ơi. Tao ghét mày. Tôi hét lên. Tao ghét mày. Thằng mù, thằng mù, thằng mù ơi. Tôi ném viên thứ ba về phía Eddie và nghe tiếng đá đập vào một gốc cây rồi rơi xuống đất. Tao ghét mày. Tôi tức giận vô cùng trong khi vẫn nhoài người trên sân vườn. Đúng lúc đó tôi nghe tiếng bố tôi đổ xe và tiếng cửa đóng sập lại. Có chuyện gì xảy ra với con vậy? Bố tôi hét lên giận dữ. Mày làm gì với con trai tao vậy? Nghe tiếng bước chân của bố vội vã chạy ra sân. Mày trêu gì con trai tao thế hả? Eddie co cẳng chạy khi bố tôi xuất hiện. Cũng giống như tất cả những đứa trẻ thích bắt nạt người khác, Eddie cũng chỉ là một thằng bé nhát gan. Chỉ trong nháy mắt, bố tôi đã chạy đến ôm chặt lấy tôi. Tommy, con có sao không? Có chuyện gì vậy con? Lúc này tôi không thể nào ngăn được nước mắt rơi. Nó gọi con là thằng mù bố ạ. Tôi nói trong khi toàn thân run lên vì tức giận. Nó gọi con là thằng mù. Bố im lặng và bố ôm chặt tôi hơn. Tommy, con còn nhớ những gì bố đã nói với con không? Cuối cùng bố cũng thốt lên lời. Con không bị mù, con chỉ bị khiếm thị thôi. Bố đã nói với con rằng con có khả năng nhìn thấy nhiều hơn tất cả những đứa trẻ khác. Bố con chúng mình sẽ chứng minh cho những điều đó.